Kiếm đạo độc tôn, chương 1553. Quang minh lực lượng của thiên kiếm. Góc truyện audio.com. Nguy hiểm, kiếm thế của Xâm La Vạn Tượng vừa được ra thì sắc mặt Địa Ma Tôn cũng trắng bệch. Nếu như trong tay Diệp Trần không có thánh kiếm thì dù có bị đánh trúng thì hắn cũng không phải quá lo lắng. Siêu cấp chí tôn cùng siêu cấp chí tôn giao đấu với nhau sẽ rất khó gây thương tổn được cho đối phương. Nhưng khi có thánh khí thì mọi chuyện lại khác, thánh kiếm trong tay Diệp Trần chỉ cần quét trúng thì căn nguyên của hắn sẽ bị đả thương ngay. Tuyệt đối không để bị đánh trúng. Địa Ma Tôn điên cuồng quán chú ma lực vào chủy thủ, trong khoảng thời gian ngắn, ma lực bị tiêu hao nhiều hơn so với trước đó rất nhiều. Trong tình hình chung, một món vũ khí có thể nhận quán chú năng lượng là có cực hạn, nếu vượt qua cực hạn này thì dù cho năng lượng quán chú vào có nhiều hơn nữa thì uy năng cũng khó mà tăng lên cao hơn được, thậm chí có thể làm cho vũ khí bị gãy nát. Thánh khí tất nhiên không có khả năng bị gãy như vậy, tuy khả năng gia tăng uy lực lại có hạn, nhưng ít ra cũng có thể đem lực vặn xoán của chủy thủ tăng lên một ít. Uy lực bẻ cong cuồng bạo của chủy thủ thoáng cái đã gia tăng lên rất nhiều, khiến cho Địa Ma Tôn giống như bị rơi vào một thế giới khác vậy, một thế giới rất mơ hồ, vừa lại giống như những bức tường kép ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy. Ngay sau đó, vô số bọt biển tiêu tan đi kéo theo từng tầng lực vặn xoắn cũng bị tan biến, Xâm La Vạn Tượng sở dĩ cường đại là vì kiếm pháp nhắm thẳng vào tâm trí địch nhân, biến hóa đạt tới gần như vô hạn, nên ngay cả nội tâm của kẻ địch cũng có thể bị bộc lộ ra. Nhưng bất quá thanh chủy thủ này rốt cuộc vẫn là một thánh khí có ẩn chứa năng lực rất kỳ lạ, nó có thể làm cho kiếm thế của Xâm La Vạn Tượng không thể tập trung trực tiếp vào Địa Ma Tôn, mà bị bẻ cong rồi tan biến, một kiếm này đã bị chặn đứng. Chặn được rồi, Địa Ma Tôn thở ra một hơi, xem ra đối phương cũng không có gì hơn thế, là ta đã quá mức coi thường thanh chủy thủ này rồi. Đỡ được một kiếm của Diệp Trần, lòng tin của Địa Ma Tôn tăng lên rất nhiều, thật ra mà nói, lòng tin trước đây của hắn về chủy thủ quá dao động. Con dao găm này có khả năng uốn cong hết thảy mọi thứ, để xem thiên kiếm của ta có hiệu quả gì. Mỗi cây thánh khí đều có tác dụng riêng của nó, tỉ như thanh chủy thủ kia ẩn chứa lực uốn cong, tỉ huyết thương ẩn chứa thị huyết lực, chân vũ thần giản ẩn chứa vô song lực, tích huyết chi mâu lại có tích huyết lực làm cho miệng vết thương của địch nhân không thể khép lại và liên tục chảy máu. Và một số cái khác như bạo phong chủy, thiên độc, vạn hồn trượng, khai sơn phủ đều có từng hiệu quả cường đại riêng, đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu vì sao thánh khí lại cường đại như thế. Trong lúc Diệp Trần cùng Địa Ma Tôn đánh nhau kịch liệt thì đồng thời các chí tôn khác cũng vậy. Trong đó Thanh Đồng chí tôn là vất vả nhất, hắn dù sao vẫn là cường đại chí tôn đứng đầu, và có lẽ cũng là cường đại chí tôn số 1 số 2 trong tinh không này, nhưng khi gặp phải siêu cấp chí tôn thì từ đầu tới cuối vẫn đều bị áp chế, may mà Vô Hạ Ma Tôn là một bách biến ma nhân, nên tại trên phương diện chiến đấu đều kém hơn so với phương diện biến hóa, nhưng mặc dù như thế, Thanh Đồng chí tôn cũng phải gánh chịu một vài vết thương nhẹ, chí tôn bảo giáp cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn công kích của đối phương. Nếu ta có thể đem Thanh Đồng chiến thể tu luyện tới gocchuyenaudio.com. Tầng thứ 5 thì đối phương sẽ không thể làm tổn thương đến ta rồi. Thanh Đồng Cự Long nhất mạch mạnh nhất chính là luyện thể võ học Thanh Đồng Chiến Thể, võ học này có tất cả 5 tầng, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 5 là có thể ngăn cản công kích của siêu cấp chí tôn. Đương nhiên, luyện thể võ học mạnh nhất của Long tộc vẫn là Hoàng Kim Chiến Thể, gần bằng với cửu truyền kim thân. Diệp Trần có thể sáng tạo ra bất hủ kiếm thể, hoàn toàn là nhờ vào việc nghiên cứu vô số làn khói đen trong Hắc Phong Giản cùng với ưu thế của bất hủ kiếm hồn mà bản thân có được, chỉ cần thiếu một món cũng đều không thành công đấy. So với Thanh Đồng chí tôn, Kim Phật chí tôn tu luyện dễ dàng hơn rất nhiều, khi cửu truyền kim thân đột phá đến cửu truyền, trừ bỏ thánh khí ra thì cơ hồ không người nào có thể đả thương được ông ta, mà đây chỉ mới là cửu truyền kim thân tầng thứ 9 sơ kỳ mà thôi, một khi tu luyện tới cửu truyền kim thân đỉnh phong cảnh giới thì ngay cả truyền kỳ chí tôn cũng không thể gây ra thương tổn cho hắn. Đương, võ học của Hù Ma Thiên Tôn là siêu cấp vô thượng võ học vô cùng tinh diệu, ngay cả Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ chí tôn cũng đều có phần kém hơn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Kim Phật chí tôn đã trúng không dưới mấy mươi lần công kích. Thật sự là khó đối phó. Hù Ma Thiên Tôn có điểm tức giận, hắn không có thánh khí, nếu vẻn vẹn là muốn tiêu hao chân nguyên của đối phương thì không biết phải tốn thời gian dài bao nhiêu đây. Tuy nói hai bên tiêu hao chân nguyên với tỷ lệ là 11, nhưng Kim Phật chí tôn là người có lượng chân nguyên cực mạnh trong các chí tôn, bảy trượng kim thân ẩn chứa lượng chân nguyên quá mức mênh mông rồi. Hù thực ma quang, bỗng nhiên, Hù Ma Thiên Tôn hai mắt bắn ra hai đạo hắc quang, bất thình lình chui vào mi tâm Kim Phật chí tôn. Kim Phật chí tôn trúng chiêu liền bị mê muội đi, nhưng bất quá rất nhanh đã khôi phục. đạt tới chí tôn cảnh giới rồi, linh hồn công kích bí pháp cơ hồ đã không có hiệu quả nữa, trừ phi đó là siêu vô thượng linh hồn công kích bí pháp. Thế nhưng siêu vô thượng linh hồn công kích bí pháp so với siêu vô thượng võ học đều thưa thớt hơn rất nhiều. Độ khó của nó là cực cao, đến mức tuyệt đại bộ phận truyền kỳ chí tôn đều không sáng tạo ra nổi. Hủ thực ma quang này của Hủ Ma Thiên Tôn chỉ là vô thượng linh hồn công kích bí pháp đối mạnh mà thôi. Hừ, võ đạo nguyên thần của ta đã bị thương quá nghiêm trọng rồi, lực lượng chỉ bằng một phần ngàn thời kỳ đỉnh phong mà thôi, bằng không đối phương không có khả năng cản trở như vậy. Hủ Ma Thiên Tôn không tiếp tục thi triển linh hồn công kích nữa, nếu hắn có thể khôi phục sức mạnh của một truyền kỳ chí tôn thì Kim Phật chí tôn ít nhiều sẽ gánh lấy thương thế, và linh hồn công kích bí pháp cũng đồng dạng như vậy, nếu được hắn thi triển ở cảnh giới đỉnh phong thì uy lực sẽ không thấp như vậy. Chiến đấu kịch liệt nhất đến giờ phút này, vẫn là Chân Vũ Chí Tôn cùng Thiên Ma Tôn. Nhưng cuộc chiến giữa họ cũng là nhàm chán nhất, chủ yếu là hai người đều có thánh khí bảo giáp của Chân Vũ Chí Tôn có chút hư hại, nhưng hắn cũng không để cho Thiên Ma Tôn có cơ hội đánh chúng trực tiếp vào thân thể mình, một ít dư ba căn bản không gây tác động gì được cho hắn. Cứ thế, hai người liên tục thăm dò và tìm mọi cách làm triển lộ ra ảo diệu trong thánh khí của đối phương, chuẩn bị cho công kích tiếp. Góc truyện audio.com Theo, đúng rồi, trên thiên kiếm từng ẩn chứa quang minh kiếm ý, như vậy hiệu quả của thiên kiếm có phải là quang minh lực lượng hay không? Diệp Trần lần lượt đem các kiếm pháp của mình ra thi triển một lần, nhưng nhiều nhất chỉ có thể áp chế địa ma tôn chứ không thể công phá lực vận xoắn của đối phương, ngay cả linh hồn công kích cũng đều đã thử qua rồi. Hắn không tu luyện quá nhiều ở vô thượng linh hồn công kích bí pháp bởi vì U Minh Thánh Nhãn sẽ theo cảnh giới tăng lên, mà một khi tăng lên thì căn bản không cần phải tu luyện vô thượng linh hồn công kích bí pháp nữa. Nhưng lực vặn vẹo của chùy thủ thì ngay cả linh hồn công kích nó cũng đều có thể bẻ cong, vì vậy căn bản không có biện pháp làm cho địa ma tôn bị mê muội trong một thời gian ngắn. Đương nhiên, vô thượng linh hồn công kích bí pháp của địa ma tôn cũng không làm gì được Diệp Trần, vì hắn có U Minh Thánh Nhãn, lại có cả bất hủ kiếm hồn cùng hủy diệt kiếm hồn, nên mặc kệ là linh hồn công kích gì thì đối với hắn cũng đều vô dụng. Nghĩ đến là làm, trừ bỏ hủy diệt kiếm ý bên trong thiên kiếm, Diệp Trần đem quang minh kiếm ý vẫn còn non yếu truyền đi vào, theo quang minh kiếm ý tiến vào thiên kiếm tựa hồ như có linh tính, chợt quang minh phóng xuất ra mãnh liệt. Quả đúng như thế, Diệp Trần trong lòng vui vẻ. Quang minh không chỉ là một lực lượng đơn thuần, một khi có nó thì hết thảy thủ đoạn của địch nhân cũng không qua được hai mắt của mình, đây là một loại lực lượng đường đường chính chính, vì vậy chỉ có thể đường đường chính chính để ứng phó mà thôi. Xâm La Vạn Tượng lại được thi triển một lần nữa. Cái gì, địa ma tôn chợt hoảng sợ khi phát hiện lực vặn vẹo không thể bẻ cong kiếm thế của đối phương nữa, cổ kiếm thế này ẩn chứa lực quang minh trực tiếp bao phủ cả người hắn. Phốc phốc phốc, thánh khí chủy thủ đến cùng vẫn yếu hơn thiên kiếm không ít, không còn được bảo vệ nữa, trên người địa ma tôn liền xuất hiện ba vết kiếm mờ nhạt, nhưng chúng cũng không ngừng tự do di động trên người địa ma tôn, dù hắn có làm thế nào thì cũng không thể khôi phục lại được, bất diệt lực lượng gặp phải những vết kiếm này liền bị tiêu hao với một tốc độ rất nhanh, tới mức địa ma tôn không dám vận dụng bát giai linh khu kèm theo bất diệt lực lượng nữa. Cách chương